18i.net giới thiệu câu chuyện Đụng tay ba với chị chủ nhà. Nếu anh chị có đọc được câu chuyện này thì cho em gửi lời xin lỗi. Em phải thất tín với anh chị rồi. Em phải viết ra đây vì không thể giữ mãi trong lòng. Em phải trang trải câu chuyện tuyệt vời tưởng như là trong mơ hay trong tưởng tượng lên trang chuyên sex TV. Để nói lên lòng biết ơn của em đối với anh chị và sự khâm phục, anh chị đúng là tuýp người chịu chơi đúng nghĩa. Câu chuyện này em chưa bao giờ kể cho ai nghe hết, dù với bà xã của em. Dĩ nhiên tên anh chị và của em đều được thay đổi. Tôi tên Quang, thợ làm móng bên Cali, 30 tuổi đời. Nếu nói độc thân cũng không đúng, mà nói có gia đình thì cũng không phải, vì chưa làm đám cưới với ai. Trai trẻ độc thân nên thích tự do bay nhảy, cặp bồ cũng nhiều với những cô gái Mỹ, Mễ, Lào chứ chưa với gái Việt Nam. Không phải tôi chê gái Việt Nam, mà vì tôi chưa có dịp quen, hay có thể là mấy cô Việt Nam thấy tôi quen toàn gái ngoại quốc nên sợ quen tôi chăng. Con nhỏ bồ cuối cùng của tôi là con dâu đi người Mỹ, gương mặt nó đẹp, tóc vàng, thân người nó rong ròng cao, cao hơn tôi chút xíu. Phải công nhận thân hình nó đẹp, cặp ngực nở nang, nhất là sau khi nó sinh xong một đứa con, eo nó thon gọn, cặp mông no tròn với tướng đi rất kích dục, làm mấy thằng bạn của tôi chúng nó ghen tị. Cũng có đứa khen nàng trước mặt tôi, làm tôi hãnh diện vì có con bồ đẹp như nàng. Có người ghen tị to nhỏ sau lưng tôi, vô tình tôi nghe được, sao tao thấy con thằng Quang chẳng có nét nào giống nó cả. Tụi bay ơi, ừ, tao thấy hình như Lai Mễ nhiều hơn đó tụi bay. Thôi chuyện của nó, đừng làm tài khôn, hồn ai nấy giữ nghe tụi bay, nghe nhiều, rồi tôi cũng đâm ra nghi ngờ băng quơ, nhưng không dám hỏi nàng sợ nàng tự ái mà giận tôi. Có nhiều hôm đi làm từ tiệm về, vô tình mở ngăn kéo hộp tủ thấy những viên thuốc tránh thai bị mất, bèn hỏi dâu đi thì nàng bảo nàng đã uống trước rồi để chờ tôi về mà làm tình. Chứ thật ra mỗi lần tôi và nàng đụ nhau xong, nàng mới uống thuốc tránh thai, làm bộ lấy tay sờ nắn vào lồn nàng, nước khí từ lồn còn ướt nhẹp, không biết dâm thủy của nàng hay dâm khí của người khác còn đọng lại. Cho đến một hôm, vô tình đang làm móng tay cho một bà khách quen, thì bỗng dưng tôi đau bụng dữ dội, uống thuốc vào cũng chỉ thuyên giảm một chút mà thôi. Nên xin anh chị chủ tiệm về nhà sớm, và tôi cũng không có gọi điện thoại về nhà báo tin cho dâu đi hay. Cũng may, vừa đậu xe thì cơn đau bụng chấm dứt, mở cửa bước vào nhà. Thằng bé con ôm bình sữa đã vơi quá nửa ngủ ngon lành trên chiếc nệm trải dưới sàn nhà nơi phòng khách. Còn trong phòng ngủ của tôi thì có tiếng rên rỉ của cặp trai gái. Tôi nghĩ, quái lạ. Tôi mới đi làm có mấy tiếng đồng hồ, dâu đi ở nhà đã lấy phim sex ra xem rồi, không lo dọn dẹp nhà cửa gì hết. Tôi bước đến, nhẹ đẩy cánh cửa phòng ngủ. Trước mắt tôi không phải dâu đi đang xem phim sex, mà là dâu đi đang đóng phim sex với một người đàn ông khác. Cả hai không một mảnh vải trên người, đang đụ nhau phầm phập. Mắt tôi tối sầm lại, tay chân rung lẩy bẩy, miệng lấp bấp. Tôi chạy xuống nhà bếp lấy con dao, định chạy vào phòng ngủ đâm chém cả hai cho hả cơn ghen tức, mặc cho hậu quả ra sao thì ra. Vừa định bước vào phòng thì bất chợt hình ảnh người thân lại hiện ra, bao nhiêu người đang chờ mình. Tôi suy nghĩ thiệt hơn, lòng tôi trùng lại, tôi ôm ngực đè vào cho cơn nóng giận lắng xuống. Tôi lảo đảo ngồi xuống ghế salon ôm đầm nhắm mắt. Dâu đi chứ phải là vợ tôi, cớ gì tôi phải ghen? Tốt thì ở, còn không được thì bỏ nhau. Ở xứ Mỹ mà mình phải tôn trọng tự do cho nhau chứ. Tôi tự bảo lòng mình như vậy. Bên trong phòng ngủ vẫn vang vang tiếng động của chiếc nệm giường và tiếng rên rỉ sướng khoái của hai người, vì chúng mãi ngụp lặn trong ái ân nên chưa biết tôi đang có mặt trong nhà. ở trong phòng chúng sướng khoái đê mê, còn ở ngoài này trái tim tôi như bị ngừng đập đau nhói. Không biết bao lâu thì tôi nghe tiếng chân bước ra, tiếng dâu đi la lên thẳng thốt đầy ngạc nhiên. Âu, âu, và rồi có tiếng khóc tôi ngước lên, căm hờn uất nghẹn thân thể lọa lồ của dâu đi. Nàng thấy tôi quá bất ngờ nên một tay nàng che bộ ngực, một tay nàng che cái lồn đang dịn nước dâm thủy mà nàng vừa mới giao hoan. Thế rồi một trận la lối om sòm, có lẽ tôi nói to tiếng thì phải. Còn dâu đi và thằng Mỹ bồ nàng thì chỉ có biết nhỏ nhẹ năn nỉ với tôi mà thôi. Cuối cùng nàng cũng cho tôi biết là thằng bé con không phải là con của tôi, mà là của thằng Mễ sống trong chung cư gần đó, cũng như thằng Mỹ to con này cũng vậy. Buồn cho chuyện gia đình lận đận, con nhỏ bồ nó phản bội, lừa dối lòng tin yêu của tôi đối với nó. Tôi cho dâu đi một món tiền, tất cả vật dụng trong nhà, một tháng tiền nhà cho nàng sinh sống, dù sao cũng là tình nghĩa. Tôi một mình lại rung rủi với một mớ áo quần trên chiếc xe của mình, lang bạt qua đến tiểu bang Alabama này. Ngày hôm nay, nghề làm móng tay cũng dễ tìm việc, nên sau khi đọc xong tờ báo đang tìm thợ làm móng, bao ở và bao ăn luôn, mừng quá nên tôi tìm đến tiệm liền. Gặp chị chủ tiệm, chị nhận tôi vào làm ngay, thật là may mắn vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nghề này và thương cho hoàn cảnh của tôi. Chị chủ tiệm tên Ngọc, còn anh chồng tên Tuấn. Anh làm trong xưởng sản xuất máy giặt và máy giấy để lấy bảo hiểm sức khỏe cho gia đình, chứ anh không thích làm nghề móng tay như chị Ngọc. Hai anh chị nói chuyện vui vẻ với mọi người. Anh lúc trước ở trong quân đội nên người cao lớn đẹp trai, có hàng râu mép trông thật đàn ông. Hàng râu này mà cạ cạ vào lồn của mấy bà mấy cô, bảo đảm không chết cũng bị thương. Còn chị Ngọc cũng thế, người rong ròng cao, điện nước đầy đủ, thật là xứng đôi vừa lứa. Chị Ngọc hơn tôi 5-6 tuổi gì đó, nên tôi xưng em với anh chị, và anh chị gọi tôi là Quang, thật thân mật như đứa em trong gia đình. Tiệm làm móng của chị Ngọc từ ngày có tôi vào làm hình như đông khách hơn, chị Ngọc thường nói với tôi như vậy. Tôi giúp anh chị sửa sang lại tiệm, quét dọn sạch sẽ mỗi cuối ngày, nhắc chị mua những vật dụng cần thiết cho tiệm. Vì nhờ tôi siêng năng vả lại độc thân cũng không có chuyện gì làm, thỉnh thoảng cũng đến nhà anh chị chơi hoặc giúp anh Tuấn sửa sang nhà cửa mỗi lúc anh nhờ tôi vào những dịp cuối tuần. Chị thường nói, anh Tuấn không để ý gì tới tiệm hết, hãy rảnh cuối tuần là cứ lo đi nhậu với bạn bè. Cũng may là có Quang lo cho chị cũng đỡ, không thôi mướn người sửa chữa có khi không vừa ý. Mà đàn ông cuối tuần không học bạn bè nhậu cho đỡ buồn thì chả biết làm gì. Thỉnh thoảng chị cũng theo ảnh nhậu cũng vui. Thời gian sau thấy tôi sống một mình cũng tội nghiệp, anh chị kêu tôi về ở chung nhà cho tiện việc đi làm và cơm nước. Vả lại nhà anh chị quá lớn, dư nhiều phòng để trống, không ai ở. Hai đứa con đã lên đại học và học ở tiểu bang xa, ít về thăm gia đình. Tôi cũng phụ giúp anh chị chút đỉnh tiền phòng tượng trưng, thú thật, đàn ông mà, thấy đàn bà đẹp ai mà không ham thích, nhất là đàn ông không có vợ như tôi, thì lúc nào cũng thèm muốn đàn bà, thích nhìn những đàn bà đẹp, nếu họ có thêm cặp nhũ hoa vuông phòng to bự nữa thì càng tăng thêm sự kích thích, tò mò và ước mơ. Từ ngày tôi được về ở chung với anh chị thì chị Ngọc là nhân tuyển gần nhất cho tôi chiêm ngưỡng và mơ ước thèm thuồng, nhưng chỉ len lén nhìn mà thôi, chứ không dám nhìn xuồng xã lộ liễu. Lúc nào cũng chị em trong khoảng cách thân tình. Như tôi đã nói, chị Ngọc đẹp lắm, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Nói là trên 40 thì cũng chẳng ai tin. Đi ra làm ở tiệm chị mặc quần áo kín đáo, còn về nhà thì chị Ngọc thoải mái, mặc áo thun bó sát thân người, lồ lộ cặp vú no tròn, có khi chẳng có mặc nịt vú gì hết, núm vú nhỏ tròn tròn như muốn đâm thủng cái áo thun mỏng dính. cái quần sót ngắn ngủn phô bày cặp đùi ôm ốm dài trắng phau, dưới cặp mông vung phồng hình trái lê rất múp. Mỗi lần được nhìn như thế là con cu tôi cương cứng, giật giật thiếu điều muốn bắn tinh ra ngoài. Anh Tuấn thì cũng tự nhiên, phóng khoáng như người Tây Phương, thỉnh thoảng còn chị Ngọc nói với tôi, quang coi kìa, bà xã anh hết sẩy không? Mặc đồ ác liệt, vú mông nừng ửng, báo hại anh em mình chắc chỉ có ngồi chứ làm sao dám đứng lên được vì con công nó ngủ. Từ lúc bà xã anh đi thẩm mỹ về có bộ ngực đẹp, chị ít mặc áo ngực. Chị bảo mặc áo ngực vào nó vướng víu khó chịu, tốn biết bao nhiêu tiền để có vú đẹp mà đem giấu, uổng không. Chị Ngọc xì một hơi dài, bộ mặc đồ cho mấy ông nhìn à, còn lâu. Cho đến một đêm thứ bảy, trước khi đóng cửa tiệm để về nhà, thì chị Ngọc gọi tôi lại cười cười nói, có vẻ bí mật sao, tối nay Quang có đi đâu chơi không? Nếu không thì về nhà anh Tuấn có chuyện muốn nói với Quang đó. Nói xong câu nói đó, tôi thấy mặt chị Ngọc đỏ hồng lên, có lẽ vì mắc cỡ. Tôi thấy chị đêm nay đẹp lạ kỳ. Không, em không có đi đâu hết tối nay. Có chuyện gì không chị Ngọc? Có quan trọng lắm không? Chị không biết nữa. Anh Tuấn dặn chị nói lại cho Quang thôi. Nói thế rồi chị Ngọc về nhà, còn tôi là người về sau chót chờ đóng cửa tiệm. Trong lòng thì thắc mắc, không biết anh Tuấn có chuyện gì muốn nói với mình đây. Lòng tôi hồi hộp, mà chị Ngọc thì hình như tủm tỉm cười hoài ra vẻ bí mật. Về đến nhà thì thấy anh Tuấn đang ngồi xem tivi, trên bàn đang có ly rượu, đang uống nửa chừng với chai rượu mạnh hiệu Martell. Chào anh Tuấn và tôi hỏi, nghe chị Ngọc nói, anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Ủa đêm nay anh lai dai có một mình à? Hổng có đi nhậu với bạn bè sao? Anh nhìn tôi cười cười, ồ, không có chuyện gì quan trọng đâu, lâu lâu muốn rủ Quang lai dai với anh cho vui vậy mà, đi tắm đi cho khỏe, rồi ra đây anh em mình lai dai vài ly cho vui. Mai chủ nhật không làm việc ngủ trễ được mà. Bà xã anh, chị Ngọc đang bận trong phòng ngủ, chút nữa cũng ra ngồi lai dai với tụi mình đó. Dạ, xin phép anh, tắm xong em sẽ ra nhậu với anh chị. Nói xong tôi về phòng mình lấy quần áo vào nhà tắm. Tắm xong tôi ra ngồi chiếc ghế sofa cạnh anh Tuấn. Tivi giờ này đã được anh đổi qua phim sex. Ở nhà anh chị thoải mái lắm, vì nhà không có trẻ nhỏ nên anh thường xem phim loại này. Còn tôi thì cũng thỉnh thoảng xem phim trong phòng ngủ riêng của mình nên cũng bình thường đối với anh chị và tôi. Còn anh cũng đã thay bằng chiếc áo khoác ngủ mà anh thường mặc những lúc ở nhà. Hai anh em vừa uống rượu vừa xem phim mà phê bình những nhân vật trong phim. Vú con này to, vú con này sệ, lồn em này mập, lông lồn em này cạo đẹp, lông lồn em này cắt tỉa ra sao, cặc thằng này to, cu thằng này dài, kiểu chơi này sướng, kiểu chơi này dễ, VVV. Mỹ, nhiều vậy có bao giờ chơi đàn bà con gái Á Đông chưa? Dạ, chưa đâu anh, tại chắc con gái Á Đông chê em đó, lúc trước em cũng có quen một cô. Chắc cô ta thấy em lông bông rồi cô ta xù em sau một lần giận hờn. Em chưa làm gì hết nên chưa có kinh nghiệm thử qua bướm của đàn bà Á Đông lần nào. Anh xoay qua tôi cười và hỏi, sao? Quang muốn thử lồn của Việt Nam cho biết không? Coi nó có khác và hấp dẫn như lồn của mấy con nhỏ Mỹ, mễ không? Đâu có sẵn mà thử. Nghe anh nói mà phát ham, lâu ngày quá không gần đàn bà. Cái của em nó tưng tưng rồi nè. Ừ, để anh chị tìm cho Quang. Rồi anh Tuấn vói tay lấy cái bao thư hơi dày trên bàn đưa cho tôi và anh nói nhỏ, Quang, anh cho Quang xem mấy tấm hình này nè, anh chụp đó đẹp không? Tôi lấy ra coi, một xấp hình dày cộm. Anh tiếp lời, xem xong đừng cho ai biết nghe, toàn là hình của chị Ngọc, đâu chừng 40 tấm hình của chị Ngọc đều trần truồng, có tấm thì chị mặc áo ngủ kiểu sexy, đủ kiểu, đủ màu, đủ vẻ, được anh Tuấn cho phép nên tôi xem từng tấm một thật chậm rãi. Có những tấm hình tôi có thấy loáng thoáng qua mà anh chị đã treo trong phòng ngủ của anh chị. Mỗi khi tôi đi ngang qua phòng ngủ, vô tình tôi nhìn vào và thấy khi cửa phòng của anh chị mở rộng, vừa xem tôi vừa khen thật lòng. Trời, anh Tuấn chụp hình chị Ngọc đẹp hết sảy, đâu có thua gì những người chụp hình chuyên nghiệp đâu. Body của chị Ngọc đẹp quá anh Tuấn ơi. Quang thấy sao, cặp vú to như trái bưởi, giống như hai cái bánh bao thiệt bự gắn trên ngực vậy, và cặp mông cũng hết sảy, có thấy hấp dẫn và khêu gợi sexy không? Anh khoái nhìn đàn bà có cặp ngực to, nên anh thích cặp ngực vung tròn của chị Ngọc, giờ vô nó mát, kích thích cả bàn tay, còn Quang có thích không? Nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới nữa đó anh Tuấn, anh may quá nhé anh Tuấn, được có chị Ngọc vợ anh đẹp như tài tử, vừa xem hình, vừa nói chuyện với anh Tuấn. Giọng rung rung vì kích thích mà con cu của tôi cứ bưng bưng căng cứng trong chiếc quần cụt. Anh Tuấn hướng về phòng ngủ gọi chị Ngọc ơi, ra đây mau đi, Quang nó khen em đẹp hết sảy nè. Có lẽ chị Ngọc ở trong phòng cũng nghe những gì tụi tôi nói chuyện, nên khi chị bước ra chỗ chúng tôi ngồi mà cặp má hơi hơi đỏ, có lẽ vì thẹn, người chị mùi thơm nước hoa tỏa ra thơm ngát. Tôi nhìn chị không chớp mắt, chị hấp dẫn sexy còn hơn trong những tấm hình tôi đang xem. Cặp mắt tôi dán dính vào vùng nhũ hoa vun cao của chị vì tối nay chị mặc chiếc áo ngủ mỏng tanh, vừa đủ dài che phủ cặp mông và chiếc quần lót nhỏ xíu đủ che vùng tam giác nơi mu lồn của chị. Chiếc áo ngủ chỉ được buộc hở trên cùng dưới chiếc cổ trắng ngần của chị. Chị Ngọc không mặc áo nít ngực, làm con cu tôi giật băng băng vì nứng. Vừa nói vừa ngồi sát vào anh Tuấn, có gì vui mà hai anh em có vẻ hứng thú thế. Nói xong, chị Ngọc cầm ly rượu có pha soda của anh Tuấn mà uống một hơi gần phân nửa. Chị nhăn mặt rồi cười cười, Quang, thấy chị có xấu lắm không? Chị mà xấu, chị đẹp hết sảy. Em thấy những tấm hình chị rồi nè, sexy dễ sợ, anh Tuấn cho coi đó. Anh Tuấn ngó tôi hoáng giọng nói nhỏ, Quang, anh chị muốn cho Quang chơi bà xã anh đêm nay đó, cho biết hương vị đàn bà Việt Nam ra sao, không biết Quang có thích không. Quá bất ngờ sợ mình nghe không rõ, tôi dùng mình hết nhìn anh Tuấn rồi nhìn chị Ngọc, tôi lắp bắp, anh Tuấn nói sao? Anh cho em chơi chị Ngọc hả? Thiệt không? Chị Ngọc, anh Tuấn cười cười, anh cho Quang chơi bà xã anh kỳ này, chừng nào Quang có vợ Mỹ thì cho anh chơi lại, chịu không? Chị Ngọc nhìn tôi cũng rung giọng không kém, nói từng tiếng chậm rãi nhưng rõ ràng, anh chị thấy Quang hiền, dễ thương, tin tưởng, thấy Quang giúp anh chị nhiều việc quá. Với lại thấy Quang lâu quá không có đàn bà để giải quyết sinh lý, với lại muốn cho Quang biết cảm giác lạ với đàn bà Á Đông ra sao, nên anh chị bàn nhau cho Quang chơi chị đêm nay đó, chịu không? Thử làm tình với chị coi có khác lạ gì không? Anh Tuấn tiếp lời, nhưng Quang phải hứa và thề độc là không được kể lại cho ai nghe chuyện bí mật này nghe. Rồi anh chị sẽ thỉnh thoảng tạo cho Quang những dịp khác như đêm nay, chịu không? Quá sung sướng, quá vui mừng như người trúng xổ số độc đắc. Tôi rung rung hứa với anh chị, tôi thề như lời anh chị hướng dẫn mà con cu tôi cương cứng như chưa bao cứng như vậy. Rung rung hai tay, tôi cầm tay chị Ngọc, cảm ơn anh chị nghe. Có nằm mơ em cũng không có được như ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chị Ngọc nghe. Anh Tuấn nhích sang một bên, nhường chỗ cho chị Ngọc đến ngồi gần tôi hơn. Ngọc, em đến ngồi kế bên Quang, kéo quần đùi nó xuống, thổi kèn nó trước đi em. Còn Quang bóp vú cho chị Ngọc sướng đi Quang. Quang muốn làm gì với chị Ngọc thì cứ việc làm. Giống như chơi mấy con bồ Mỹ của Quang lúc trước, anh chị cho phép đó, đừng ngại gì hết, làm tình thì phải thoải mái mới sướng. Nói xong anh cũng lấy tay tôi đưa lên ngực của chị cho tôi xoa bóp vú. Còn anh cũng vậy, tay anh xoa bóp vú chị Ngọc phía bên còn lại, tay kia anh tuột quần lót chị ra, tay anh sờ mó, ve vuốt trên chốn mờ u lông đen của chị. Tôi căng mình chịu đựng, vì đường lưỡi của chị, kéo chị lên, môi tôi hôn khắp gương mặt xinh đẹp với sự thèm thuồng, rồi tôi hôn vào miệng chị cũng đáp lại tìm lưỡi tôi nút chặt. Tay tôi thèm khát không ngừng xoa bóp cặp ngực đẹp vung tròn sần sần da gà vì bị kích thích. Cặp tôi chỉa lên cọ, cọ vào vùng hạ bộ của chị. Chị nắm lấy cu tôi vuốt vuốt khi tôi đã trần truồng và trên mình chị chỉ còn cái áo ngủ thật mỏng. Anh Tuấn chạy đi lấy máy quay phim và anh cũng đã trần truồng như tôi từ lúc nào. Tôi dìu chị nằm xuống ghế sofa, chị co hai chân lên và dang hơi rộng ra. Tôi cúi xuống liếm lồn chị, liếm hột le chị, dâm thủy của chị đẫm vì bị kích thích. Hai tay tôi vươn lên bóp vú chị thật sướng. Còn anh Tuấn thì vừa quay phim vừa đưa cặc mình cho chị ngậm. Chị nút cặc anh Tuấn cương cứng to dù gân guốc, đầu khất bóng bóng như chiếc nấm rơm. To và dài hơn cặc tôi nhiều, có lẽ thân thể anh to, cao hơn tôi nên cái đó cũng to, dài hơn chăng, nên chị Ngọc không còn rên rỉ mà chỉ còn ư hử trong miệng. Mặc cho trong tivi tụi tài tử Mỹ họ chơi nhau, tụi tôi không để tâm tới mà bị lôi cuốn trong những trận làm tình tay ba long trời lở đất có 102 trong đêm đó. Anh Tuấn bảo tôi, Quang có sức bao nhiêu đem ra sử dụng đi, chị Ngọc cho tụi mình chơi tới sáng nếu mình thức nổi, ngày mai chủ nhật nghỉ, dậy trễ, không có chuyện gì làm, mình mặc sức phục vụ cho chị nghe. Tụi mình cùng chơi xa luôn chiến suốt đêm cho bà xã anh ngất ngây tới trời mây. Chơi xa luôn chiến là gì vậy anh Tuấn? Tôi hỏi, chơi xa luôn chiến là anh cùng Quang thay phiên nhau đụ chị Ngọc. Người rút ra kẻ đút vào rồi cùng tấn công một lượt để chị lúc nào cũng được sướng. Xem địch thủ tối nay có giơ tay quy hàng không? Tôi hiểu ý và cùng cười với anh Tuấn. Đêm đó phòng khách là nơi chúng tôi làm tình với chị Ngọc. Phải công nhận nằm chơi nhau ở dưới sàn nhà lót thảm hình như là sướng hơn trên nệm giường. Cu đâm lên, cặc thọc xuống đều thấy sát rạc. Mờ u lồn gốc cặc đụng nhau kêu phành phạch, cả ba đều sướng khoái, rên rỉ không ngừng. Hằng ngày thấy chị Ngọc điều khiển nhân viên làm việc thật có uy, vậy mà khi làm tình với anh Tuấn và tôi, chị Ngọc tham gia một cách cuồng nhiệt, đúng là một người đàn bà tuyệt vời trong phòng ngủ. Những động tác và gương mặt chị dâm không thể tả, một mình mà được hai con cu chơi cùng một lúc, chị sướng ngất rất nhiều lần, dâm thủy tuôn trào lai láng cả hai mép lồn, ướt đậm cả hai mép đùi trong, tinh khí anh Tuấn và của tôi bắn đầy cả âm hộ, trên mu lồn, trên bụng, và cả trong cái miệng xinh xinh của chị Ngọc. Cả ba, thân thể đều ướt đẫm mồ hôi, sau cơn sướng dịu xuống, anh Tuấn hỏi, sao Quang thấy làm tình với chị Ngọc, với đàn bà Việt Nam so với gái Mỹ có khác không? Tôi mắc cờ đáp nhỏ, chơi với đàn bà Việt Nam khác nhiều lắm anh, da thịt chị Ngọc mịn màng hơn con bồ Mỹ của em, cửa lồn chị Ngọc nó bót, nó chặt, nó ôm sát con cu em hơn, rồi cái gì trong cửa mình chị Ngọc nó bóp thắt liên tục làm em chịu không muốn nổi. Với lại, lúc chị Ngọc sướng, chị rên nho nhỏ nghe dễ thương hơn tụi Mỹ nhiều. Chị Ngọc nghe tôi tả, chị mắc cỡ, mỉm cười, lấy tay đập vào vai tôi, đồ quỷ, cái thằng, anh Tuấn và tôi cùng cười rồi chị tiếp, đi rửa cho sạch sẽ đi hai ông thần, chờ cho lại sức, tôi chờ hai anh em ông đợt sau nữa đó. Đêm đó anh Tuấn chỉ chơi chị Ngọc được hai trận, còn tôi vì là của lạ nên chơi được ba trận. Tôi cố đụ thêm, chị Ngọc thì buồn ngủ, còn tôi thì mở mắt hết lên. nằm ôm chị Ngọc mà ngủ lúc nào không hay. Rồi kể từ hôm đó, anh Tuấn và chị Ngọc thỉnh thoảng vài tuần là anh chị tổ chức cho cả ba cùng làm tình chung, thật tuyệt vời. Nhất là những hôm tôi làm giúp cho anh chị một công việc gì đó, những lần như vậy anh lấy đĩa phim mà anh đã quay tự biên tự diễn những lần trước của chúng tôi ra xem, công nhận anh Tuấn khỏe mạnh, chơi dai lắm. Tôi xin anh chị dạy cho tôi phương pháp cách bế tinh được chơi lâu. Anh nói anh không biết, tại nó tự nhiên thôi. Cũng có đôi khi, có đêm anh Tuấn cho tôi đủ đột xuất, có nghĩa là không chờ đến cuối tuần, anh Tuấn đi làm về khuya, sau khi anh tắm rửa xong, anh kêu tôi vào phòng ngủ của anh chị, bảo tôi trần truồng nép vào chỗ khuất tối, anh nằm bên chị Ngọc, tháo từng mảnh vải trên mình vợ, sờ mó ve vuốt trên mình chị, cho đến khi chị chăn trở, anh hôn rồi bú mút liếm lồn chị, xong anh tiến lên bú vào hai vú to bự của chị Ngọc. Anh ra hiệu cho tôi leo lên giường thay anh bú liếm lồn vợ anh. Chị Ngọc đang ngủ bỗng dưng cảm nhận một cái miệng đang ngậm bú vú mình, rồi thêm một cái miệng bú nút hột le mình phía dưới. Chị tỉnh dậy ngước lên nhìn, hai anh em làm cái gì vậy, để em ngủ mà. Ừ, xong rồi thì ngủ. Tiếng anh nói nhỏ, lẹ lên đi. Tiếng chị rên nhẹ nhẹ và rồi chị cũng tham gia một cách nhiệt tình với hai chúng tôi. Người ta nói được voi đòi tiên, thiệt là đúng với trường hợp của tôi. Có hôm không có anh Tuấn ở nhà, tôi xin chị cho tôi chơi. Tôi than với chị lâu quá không được đụ chị, tôi thèm, chị nhất định không cho. Chị nói chị không thích làm những gì sau lưng anh Tuấn. Khi anh Tuấn chưa đồng ý, sung sướng khoái lạc ai mà không ham thích, nhưng chị không thể làm điều này khi anh Tuấn không có ở nhà. Tôi năn nỉ chị ỉ ôi làm bộ ra vẻ đau khổ thế mà chị nhất định không, không, chị bảo tôi, chị không tiếc với Quang, nhưng nếu anh Tuấn về bắt gặp hậu quả khó lường. Quang nhớ con bồ Mỹ của Quang không? Cảm giác thế nào nhớ không? Nghe chị nói tôi cụt hứng ngay, chị cười cười. Thèm hả, lại đây, rồi chị ôm đầu tôi đưa vào khe giữa của hai bầu ngực của chị mà lắc lắc. Xong rồi, Quang vô phòng tắm chơi chị nằm đi. Nói xong chị vào phòng của chị đóng kín cửa phòng ngủ. Kể từ đó tôi không dám sàm sỡ với chị nữa, sợ chị kể cho anh biết, sợ anh chị đuổi tôi ra khỏi nhà. Một năm sau, anh chị làm mai cho tôi một cô cũng làm nghề móng tay ở tiểu bang kế. Cô này làm cho tiệm chị Quỳnh, chị ruột của chị Ngọc. Hôm đám cưới, anh Tuấn và chị Ngọc đại diện nhà trai làm chủ lễ. Đám cưới cũng to lắm, bạn bè khắp nơi đều đến dự. Vài tuần sau thì vợ chồng tôi di chuyển qua làm cho tiệm chị Quỳnh, vì tiệm của chị đang phát triển cần nhiều thợ và vì mong muốn của chị Quỳnh với sự đồng ý của chị Ngọc. Rời khỏi nhà chị Ngọc và anh Tuấn, tôi buồn rất nhiều. Những kỷ niệm tuyệt vời nhớ đời mà anh chị đã cho tôi được hưởng. Tôi nhớ đến thân hình của chị Ngọc, cặp vú, đôi mông, nét đẹp gương mặt. Chắc chắn ngàn lần vợ tôi không bao giờ bằng chị được. Cảm ơn anh chị rất nhiều đó. Anh Tuấn, chị Ngọc.